Tiên Quốc Đại Đế, chương 1300, phòng ấn liên thần, góc truyện audio.com. Đối mặt với hắc khí âm u của cương thi Diêm Xuyên, trong nháy mắt cũng đã tịnh hóa vô số. Nhưng hắc khí âm u kia quá nhiều, nhiều đến mức trong nháy mắt đã nhấn chìm vô số kim quang. Một tòa kim thân cao vạn trượng của Phật Tổ như chắn ở trước mặt cương thi Diêm Xuyên. Nhưng cự trưởng của Diêm Xuyên đánh tới như ngày tận thế. Ầm, một tiếng nổ rung trời, kim thân cực lớn của Phật Tổ bị đánh một trường ầm ầm nát tan. Thậm chí trong nháy mắt kim thân đã bị hắc khí âm u cuồn cuộn kia bao phủ hết sạch tan biến hầu như không còn. Bành, Phật Tổ kia nhất thời bay ngược ra, miệng phun máu tươi. Vẻ mặt hắn đầy sợ hãi nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên. Sắc mặt tám đại cường giả khác cũng trầm xuống, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn mọi người. Nhớ kỹ lời trẫm nói, đừng tìm chết, đừng tìm chết, sắc mặt mọi người cứng đờ. Sắc mặt mỗi người nhìn Diêm Xuyên đều rất khó nhìn. Cương thi Diêm Xuyên dùng thực lực cường hãn cố gắng đưa ra cho mọi người một uy hiếp. Mọi người thấy cương thi Diêm Xuyên mạnh mẽ, nhưng lại không có ai tiến lên lý luận. Cương thi Diêm Xuyên nhanh chóng bay đi, rời khỏi mọi người, đi tới Hoàng Tuyền Lộ tại một châu của thế giới Đại Thiện Tây Ngoại Châu. Cương thi Diêm Xuyên tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, tiến vào cõi âm thế giới Đại Thiện. Cõi âm, các đại cường giả đã rời đi, phái người thu phục cương vực của từng người. Trong lúc cương thi Diêm Xuyên rời đi, một đám cường giả thế giới Đại Thiện lại không ngừng cảm thấy vừa giận dữ và vừa xấu hổ. Cõi âm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngự Thiên cũng bị Diêm Xuyên nuốt chừng sao? Thế giới Đại Thiện của chúng ta tuyệt đối không thể để người khác chia sẻ. Một đám cường giả phát ra sự hung ác, đồng thời trong lúc đó, giữa bọn họ nhanh chóng kết thành liên minh. Lúc trước bọn họ không liên minh với nhau, mỗi người tự động chiến đấu, bởi vậy thời khắc Diêm Xuyên bắt nạt một Phật Tổ, mọi người cũng không có ai can thiệp vào. Mà bây giờ không giống như vậy nữa. Bọn họ đã kết thành đồng minh. Nếu như chuyện vừa nãy lại xảy ra, mọi người có thể toàn lực bao vây tấn công Diêm Xuyên. Trong thời điểm một đám cường giả tìm hiểu chuyện vừa xảy ra tại cõi âm trong thời gian ngắn nhất đã thần phục các thế lực lớn của thế giới thứ nhất. Sau khi Lôi Đế, Độc Long Vương thần phục Đại Chăn, nhanh chóng chiêu cáo thiên hạ, nhanh chóng khiến tất cả thuộc hạ thần phục Diêm Xuyên. Công đức khí vận, vận thế, vận đạo cuồn cuộn hội tụ về phía Đại Tần Thành. Khí vận lực, công đức lực, vận thế lực, vận đạo lực nghe ta điều lệnh, liên kết các châu hai giới, hợp. Diêm Xuyên quát to một tiếng, Diêm Xuyên cấy khí vận lực, công đức lực, vận thế lực, vận đạo lực cuồn cuộn lôi kéo hai giới nhanh chóng dung hợp. Ầm ầm ầm, thế giới Đại Thiện nổ vang một trận. Nam Ngoại Châu, thế giới thứ nhất, thế giới Đại Thiện, hợp. Tướng thần quát to một tiếng. Bắc Ngoại Châu, thế giới thứ nhất, thế giới Đại Thiện, hợp. Minh Hà Lão Tổ hét lên từng tiếng. Nội Bắc Châu, thế giới thứ nhất, thế giới Đại Thiện, hợp. Một tiếng nói của Hoàng truyền đến. Bốn đại cường giả gần như không hẹn mà cùng hét lớn lên. Gần như đồng thời, cả bốn đại cường giả đều điều động lực lượng hai giới nhanh chóng sáp nhập lại. Từ trong vô cực, góc truyện audio.com. Có thể nhìn thấy được thế giới Đại Thiện hình cầu kia đột nhiên có gần một nửa dung hòa về phía hình cầu của thế giới thứ nhất. Thế giới va chạm, thế giới tương dung, thế giới thứ nhất tất cả cõi âm đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số tử linh đột nhiên mất đi trọng tâm từ trên không trung rơi xuống. Dưới lực hút cường đại tất cả thiên hạ cõi âm hỗn độn một mảnh. Ầm ầm ầm, cõi âm hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Quá hỗn loạn, quan viên Đại Chăn tại các nơi Đông Ngoại Châu, Nội Nam Châu đã sớm gọi bách tính di chuyển vào bên trong thành, để đề phòng có biến. Lúc này đại loạn đột kích trận pháp tại các thành trì được mở ra chờ đợi cỗ trùng kích này. Ầm ầm ầm, thế giới sáp nhập thiên đạo đều xuất hiện, thiên đạo thế giới thứ nhất, thiên đạo thế giới Đại Thiện. Thiên đạo hai giới đang điên cuồng giao hòa, thế giới thứ nhất cõi âm, Đại Tần Thành, Diêm Xuyên Ngân Đồng đứng ở cửa Trung Ương Điện dẫn theo quần thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng đứng ở bên cạnh, hai người Ngân Đồng, nhìn chằm chằm vào vô số vọt thiên đạo tới thế giới Đại Thiện. Hai người đang nhanh chóng thôi diễn phân tích sắp xếp tổ hợp thiên đạo. Đám người nhân thân Diêm Xuyên, cương thi Diêm Xuyên, Mặc Vũ Hề nhanh chóng di chuyển trong cõi âm tiến về phía Đại Tần Thành. Ầm ầm ầm, thiên địa hết sức hỗn loạn, tất cả cõi âm tương dung, so với ngày xưa một châu và một châu tương dung càng hỗn loạn hơn, cũng duy trì trong số thời gian lâu hơn. Đây là việc trọng đại của cõi âm thiên giới Đại Chăn, cũng là việc trọng đại của tất cả cõi âm thế giới thứ nhất. Vô số người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, thời gian không ngừng chuyển rời, cõi âm không ngừng dung hợp, thế giới thứ nhất Dương Gian. Sau 2 tháng, Hàm Dương Thành, Hoàng Tuyền Lộ tạm thời đóng lại, bất kỳ người nào cũng không có cách nào tiến vào cõi âm. Tuy nhiên, chuyện này đối với bách tính mà nói cũng không tính là cái gì. Lúc này điều khiến các bách tính hiếu kỳ nhất lại là một mảnh đất bằng phía bên ngoài Hàm Dương Thành. Trong một tiểu lâu của Hàm Dương, mọi người có thấy được không? Phía nam Hàm Dương Thành đang có 100 người quỳ. Phí lời, sáng sớm hôm nay ta mới vừa đến đó xem, dẫn đầu là một đại hầu tử. Đám người kia cũng thật là kỳ quái, mỗi người đều khoác áo để tang. 100 người khoác áo để tang quỳ ở đó, không biết bọn họ là ai. Trong đám người đó, ta lại nhận ra được một người. Ai, người quỳ gối ở phía trước nhất, hầu vương mắt đỏ ửng chính là thuộc hạ của Thông Thiên giáo chủ ngày xưa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Thánh Vương Đại Tề Cương vực của chúng ta ngày xưa sao? Thông Thiên giáo chủ, ngày xưa Hàm Dương gặp nguy nan, Thông Thiên giáo chủ đã từng đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Hàm Dương Thành nghị luận sôi nổi. 100 người quỳ ở phía nam Hàm Dương Thành, mỗi người đều khoác áo để tang. Không chỉ khiến bách tính hiếu kỳ, mà tương tự cũng đã kinh động đến cả quan viên. Ban đầu các quan viên không mấy để ý, nhưng người dẫn đầu lại là Tôn Ngộ Không. Bọn họ không thể không thận trọng liên tục báo cáo lên trên. Rất nhanh, Quỷ Cốc Tử dẫn theo một vài quan viên đi tới phía nam của Hàm Dương Thành. Lúc này sắc mặt Quỷ Cốc Tử âm trầm, siết chặt nắm đấm, đi tới. Cốc truyện audio.com, trước mặt Tôn Ngộ Không, Thánh Vương Đại Tề, chuyện của Thông Thiên giáo chủ ta đã được biết rồi. Sắc mặt Quỷ Cốc Tử âm trầm nói, Tôn Ngộ Không quỳ ở đó, con mắt đã đỏ ửng. Tiên sinh và ân công là bạn tri kỷ. Vẫn mong tiên sinh làm chủ, báo thù cho ân công, giết chết, phong ấn liên thần. Phong ấn liên thần, sắc mặt một đám quan viên đại chăn đứng xung quanh đều tỏ ra phức tạp. Cách chương.